SBS Việt ngữ.
Xin chào anh Vũ Minh Hoàng. Trong những cái ngày này thì báo chí trong nước đã đề cập đến rất là nhiều đến cái cuộc chiến tranh biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc cách đây đúng 40 năm. Vậy thưa anh, tại sao đến nay, tức là mãi đến 40 năm sau cuộc chiến, thì Việt Nam mới bỏ ngỏ cho các phương tiện truyền thông đề cập đến cuộc chiến này?
Tôi xin phép gửi lời xin lỗi trước đến các thính giả là tôi rời nước Việt Nam từ 10 tuổi, vẫn hay quay về, nhưng mà một số lúc tiếng Việt nói có thể nó hơi chậm chạp hoặc là nó không dễ nghe, thì xin lỗi mọi người trước. Cảm ơn câu hỏi của anh. Thực ra ấy, thì có một số báo chí tôi vẫn theo dõi thì vẫn có nói, cũng vẫn đề cập đến cuộc chiến tranh này rồi, nhưng mà không rầm rộ được như lần này. Lần này thì tôi đúng là thấy là có rất nhiều báo rất là cởi mở đưa tin, nhưng mà cởi mở cũng có một mặt, cũng đến một cái ngưỡng nào đấy thôi. Ví dụ có một phỏng vấn mà tôi làm cho Vietnamnet chẳng hạn, thì nói thật là sau khi tôi viết trả lời xong thì vẫn có một số cũng bị cắt đi, tôi không nghĩ là đến một nửa nhưng mà cũng phải đến 1/4 gì đấy. Có nghĩa là nói là tự do hơn thì đúng là được đề cập đến, nhưng mà không phải là cái gì cũng được nói. Cái thứ nhất thì tôi phải có một số điều chỉnh là như vậy. Thế còn tại sao thì cái này tôi nghĩ là chắc là các anh dưới nhà báo thì sẽ biết rõ hơn. Còn bản thân tôi ý, tôi thấy có một số yếu tố nhất định. Cái thứ nhất ý, là thời nay có rất nhiều nhà báo trẻ, có rất nhiều người gọi là cũng coi như một cái thế hệ mới, và có rất nhiều người trong cái số này mà hỏi tôi xin phỏng vấn các thứ là họ cũng đi học nước ngoài khá nhiều, họ được tiếp cận thông tin rất là tốt. So với 20 năm trước thì cái độ tiếp cận thông tin của dân chúng trong nước thì nó cũng đi lên rất mạnh rồi. Chắc là mọi người còn nhớ là 10 năm trước, 2009 thì Facebook cũng mới bắt đầu phổ biến hơn ở Việt Nam, và thời đấy thì thực ra là bị chặn. Có một số nhà mạng hồi đấy tôi nhớ là vẫn chặn. Thì sau đó thì Facebook nó mở ra ở Việt Nam, và trong cái thập kỷ vừa qua thì dân chúng tiếp cận thông tin ở ngoài rất nhiều, và có rất nhiều kênh khác nhau ở nước ngoài và trong nước, nhưng mà bằng tiếng Việt thì người dân trong nước cũng có nghĩa là những kênh này nó vẫn có, nhưng mà theo tôi hiểu thì những năm gần đây vì qua những cái con đường truyền thông này thì người dân trong nước họ được tiếp cận đến nhiều hơn, họ được share và họ được các cái bài nước ngoài nó cũng được nhiều hơn. Và trong khi đó thì tôi cũng thấy là cái môi trường cạnh tranh về thông tin, về báo chí trong nước nó cũng rầm rộ hơn trước nhiều. Và ai cũng muốn là có độc giả, ai cũng không muốn là bị chạy sau thời đại. Đấy, thì là tôi thấy về mặt báo chí thì mọi người làm tích cực hơn rất nhiều. Còn phía nhà nước thì tôi thấy họ cũng thấy là vì có quá nhiều nguồn thế này rồi, vì mọi thứ nó đã người dân đã được nghe rất nhiều từ phía ngoài rồi, thì tôi thấy là kể cả phía nhà nước ấy cũng thấy được cái lợi ích của cái việc là cho phép các báo được đăng và được thảo luận. Nhưng mà trong khi đó thì vẫn vì họ thảo luận trên những cái kênh chính thức như là báo mà được đăng ở Việt Nam, thì lúc đấy nhà nước vẫn có thể quản lý được một phần nào đấy. Như tôi vừa nói là không chỉ tôi mà một số bạn bè khác mà viết về vấn đề này, thì tôi nói thật là không phải là cái gì chúng tôi nói cũng cuối cùng cũng được in đấy. Thì đấy cũng là một cách quản lý, có nghĩa là nó là một cái cởi mở, nó là một cái nới lỏng, nhưng mà đấy cũng chính là một cách quản lý trong cái bối cảnh là cái môi trường nói về vấn đề này nó đã thay đổi.
Trở lại với cái cuộc chiến cách đây 40 năm, thì trong một cái bài viết anh từng gọi đây là một cái cuộc chiến Đông Dương lần thứ 3. Thế thì thưa anh, tại sao cái cuộc chiến này thì có thể so sánh với hai cái cuộc chiến Đông Dương lần thứ nhất năm 1945 và cái cuộc chiến Đông Dương lần thứ hai giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Hòa?
Tôi thì thích cái thuật ngữ là cuộc chiến Đông Dương, chiến tranh Đông Dương. Đấy cũng là cái thuật ngữ mà được phần lớn các học giả sử dụng cho hai cái chiến tranh trước, và từ những năm 90 thì càng nhiều hơn, nhất là những năm đầu 2000 trở lại đây thì có một số quyển sách, có một quyển rất là nổi tiếng của Odd and Westad và Sophie Quinn Judge edit. Hồi đấy là cả hai ông bà là làm việc ở trường LSE, trường London School of Economics. Cái quyển đấy nó rất là gây ảnh hưởng cao. Cái thuật ngữ này nó có cái hay là vì ở tất cả các nước ấy, thì rất dễ gọi những cái chiến tranh này theo cái quan điểm chủ quan của mình. Tôi thì không thích những cái gì nó quá chủ quan trong lịch sử. Phần lớn các học giả mà serious một chút ấy, thì họ cũng không muốn như vậy. Chúng ta cố gắng tìm cái cách khách quan nhất. Đấy thì cái chiến tranh Đông Dương thứ ba thì nó cũng như vậy. Đấy, nếu mà mình nói chiến tranh Đông Dương thứ ba thì nó có liên kết với hai hướng. Liên kết thứ nhất là liên kết với hai cái chiến tranh Đông Dương nhất, thứ nhất và thứ hai. Đấy, chiến tranh Đông Dương thứ ba thực ra là nó đi từ rất nhiều hậu quả của những thứ đã xảy ra trong chiến tranh Đông Dương thứ nhất và thứ hai, nhất là chiến tranh Đông Dương thứ hai. Những cái mâu thuẫn mà nảy sinh ra giữa Việt Nam, Campuchia và Trung Quốc thì nó có cái nôi của nó là chiến tranh Đông Dương thứ nhất và thứ hai, đặc biệt là thứ hai. Thì tôi muốn nhấn mạnh được cái đấy. Và cái thứ hai nữa là tôi cũng nhấn mạnh đây là một cái từ nó tương đối, nó neutral, nó khách quan.
Nhưng mà xét về cái tầm mức lịch sử thì cái cuộc chiến thứ ba này so với hai cái cuộc chiến tranh lần thứ nhất và lần thứ hai này như thế nào?
Vâng, theo tôi ấy, thì thực ra lịch sử Việt Nam nói riêng thôi nhé, thì quá chú tâm vào hai chiến tranh trước đó. Hiện nay ấy, nhiều lúc tôi đã thuyết trình về vấn đề này, nhiều người rất ngạc nhiên khi mà mình xem lại cái GDP đầu người của Việt Nam hiện nay là bao nhiêu. Nó rất là thấp. Nói thật là nó rất là thấp. Đấy, nó là bằng, theo những con số mà gần đây nhất mà tôi xem thì nó bằng 2 phần 3 của Philippines. 2 phần 3 hay 3 phần 4 của Philippines ấy, nó có dao động tùy theo cách đo đạc. Và có lẽ chỉ bằng một nửa, dưới một nửa của Cuba. Và chúng ta bây giờ nhìn lại Cuba thì nghĩ là một đất nước nó lạc hậu hay là nó bị kìm hãm bao nhiêu năm và có thể đói nghèo, nhà cửa nó sụp đổ các thứ. Nhưng mà nếu mà chúng ta xem đơn giản thôi, cái con số GDP đầu người thì của Việt Nam rất thấp. Việt Nam mới lên được vào ngưỡng của các cái nước thu nhập trung bình thôi, nhưng mà thế là rất mới thôi. Việt Nam phát triển rất nhanh, nhưng mà chỉ nhanh từ một cái con số rất là thấp. Và Việt Nam luôn giải trình là cái con số thấp đấy nó là từ cái sự phá hủy của hai cái chiến tranh giành độc lập, và nhưng mà quan trọng nhất là chiến tranh Đông Dương thứ hai. Tôi thì không muốn đề thấp cái sự gọi là cái sự phá hủy trong những cái năm đó, nó rất là lớn. Nhưng giữa 1975 và 1995 là cái thời gian tôi nghiên cứu đấy. Có nghĩa là vào cái năm 1995 khi Việt Nam gia nhập ASEAN, lúc đấy theo các số liệu của ASEAN thì thu nhập bình quân của Việt Nam đầu người lúc đấy thấp hơn của Lào và Campuchia. Và không thể giải trình được là chúng ta ở cái mức như thế là vì những cái gì đã xảy ra 20 năm trước đó. Đấy, tại vì Lào với Campuchia cũng chịu bom đạn, cũng chịu đổ nát khủng khiếp. Và các nước trong khu vực họ cũng có những vấn đề riêng của họ. Và có một cái nữa chúng ta cần phải hiểu. Năm 1975, 1976, người thu nhập bình quân của Việt Nam là tương đương Trung Quốc, thực ra là hơi nhỉnh hơn một chút. Nhưng mà đến 1995 thì Trung Quốc đã vọt lên hẳn rồi, vọt lên rất xa rồi. Tôi nói rất dài dòng như vậy, nhưng mà cái điểm của tôi là trong ba cái chiến tranh này, cái chiến tranh mà nói thật là quan trọng nhất để hiểu được Việt Nam hiện nay về mặt kinh tế, về mặt xã hội, về mặt chính trị ở đâu, nó chính là chiến tranh Đông Dương thứ ba. Tất cả những cái thay đổi cả về mặt chính trị, cả về mặt kinh tế và cái sự hình thành của ASEAN hiện nay. ASEAN cho đến 1995, ASEAN vẫn chỉ có 6 thành viên. Đấy, và nó chỉ bao trùm một nửa của Đông Nam Á. Đấy. Nhưng mà từ 1995 đến 1999 thì nó bùng nổ. Và trong 4 năm đấy nó bao trùm toàn bộ Đông Nam Á, ngoài Đông Timor, và một cái thể chế mới. Vì trước đấy ASEAN nó không có thật sự một cái thể chế gọi là cố định nào, tất cả mọi thứ nó làm rất là ad hoc. Thì ASEAN trong những cái năm đấy nó lớn lên, nó bao trùm được và nó và Việt Nam và các nước đông dương khác đã gia nhập Và tất cả những cái này nó là một cái kết quả của những gì đã xảy ra trong những cái năm trước, trong cái quá trình mà giải quyết cái vấn đề Campuchia, cái vấn đề chiến tranh với Trung Quốc. Tôi muốn nói lại là tất cả những cái gì mà làm cho chúng ta thật sự hiểu được, không chỉ Việt Nam mà cả khu vực Đông Nam Á, cả khu vực châu Á Thái Bình Dương, về mặt hình thành cái thể chế, cái cơ chế hiện nay, hiện hành, thì chúng ta phải nhìn đến những năm 1975, 1995 và có thể mở rộng đến năm 99.
Cũng về cái cuộc chiến này thì có cái ý kiến nói là trước cuộc chiến thì Liên Xô đã tiên liệu trước, nhưng cho là Việt Nam có thể tự xoay sở được, còn Việt Nam thì bị động khi bị Trung Quốc phát động tấn công. Hay có ý kiến khác là Bắc Kinh đã phán đoán là Liên Xô sẽ không mạo hiểm huy động lực lượng lớn để đánh hạ Trung Quốc và nước này đã đứng. Vậy thì từ những cái cứ liệu lịch sử mà anh có cái điều kiện nghiên cứu tại Hoa Kỳ đó, thì đâu là cái ý kiến xác đáng nhất về cái cuộc chiến này thưa anh?
Có nhiều người hiểu lầm, có thể vô tình, có thể cố tình về cái mục đích, mục tiêu của Trung Quốc trong trong cái cuộc chiến này. Đấy. Trung Quốc thì ngay từ đầu đã tử binh, chúng ta biết cái này tại vì trong thư viện của Carter và trong các văn bản mà phía Mỹ đã mở ra để cho công chúng, thì chúng ta biết là khi mà Đặng Tử Bình đến thăm nước Mỹ để hoàn thành cái quá trình bình thường hóa quan hệ Mỹ-Trung vào đầu năm, vào tháng 1 năm 1979, nghĩa là một tháng trước khi khởi chiến với Việt Nam, thì Đặng Tử Bình đã bày ra toàn bộ cái ý định của ông ấy về việc đánh Việt Nam. Và ông ấy nói rất rõ các mục tiêu của mình. Mục tiêu là để dạy cho Việt Nam một bài học. Ông ấy có vài mục tiêu, nhưng mà một mục tiêu chính là dạy cho Việt Nam bài học không được xem Liên Xô là cái gọi là cái tảng đá để mình dựa vào. Đấy, là Liên Xô không đáng là nơi nương tựa. Và đây không chỉ là bài học cho Việt Nam. Mọi người mà quá chú tâm vào chỉ những thứ đang xảy ra trong khu vực này thì mình đang không hiểu cái bố cục toàn cầu trong thời gian đấy. Thì bây giờ mình nhìn lại thì nó rất là khó có thể tưởng tượng được. Nhưng mà phần lớn các chuyên gia cái thời đó, cuối 70 đầu 80, họ tin rằng Liên Xô đang thắng trong chiến tranh lạnh. Ở châu Phi, lúc đấy quân Cuba, quân thân Liên Xô ở đang chiến thắng ở Ethiopia, đang đánh rất mạnh ở Angola. Đây không phải là những cái tên của những cái nước mà tôi tự nhiên lôi ra ở đâu đấy. Đây là những nước mà Đặng Tiểu Bình và các quan chức Trung Quốc khi thảo luận về Mỹ, họ nói đến những cái vùng này. Họ nêu ra Angola, Ethiopia, Afghanistan, Iran, tất cả những cái nơi này. Đây là những nơi họ quan ngại. Và Việt Nam là một trong những nơi đó. Đây là một cái bố cục toàn cầu. Và cái bài học này không chỉ cho Việt Nam, nó cho tất cả các đất nước khác trong cái khu vực thế giới thứ ba, trong cái khu vực Nam địa cầu, để hiểu rằng đừng theo Liên Xô. Những thằng theo Liên Xô sẽ bị trừng trị. Và đối với cá nhân Trung Quốc thì không được có bất cứ nước Đông Nam Á nào, hoặc là Ấn Độ, lúc đấy họ cũng lo sợ về Ấn Độ, đấy, hoặc ở những nước khác ở trong khu vực có thể làm bàn đạp để Liên Xô bao vây Trung Quốc. Thế còn cái tính toán về Liên Xô sẽ làm thế nào thì cái tính toán đó nó không quá khó để đưa ra. Tại vì sao? Trong cái khi mà Việt Nam ký kết hiệp ước hữu nghị với Liên Xô, cái điều khoản trong hiệp ước đấy nó nói rất là nhẹ, nó hơi vague về Liên Xô sẽ làm gì trong cái trường hợp là Việt Nam bị tấn công. Lời lẽ của nó viết rất rõ và hai bên sẽ chỉ có gọi là thảo luận nhằm đến cái mục đích là sẽ đem lại sự kết thúc cho cái mối đe dọa đó. Nhưng mà Liên Xô chỉ cam kết là sẽ thảo luận thôi. Nếu chúng ta xem về mặt định nghĩa nhé, về mặt định nghĩa gọi là technical của cái ngành quan hệ quốc tế, thì thực ra Việt Nam với Liên Xô chưa phải là đồng minh. Chưa phải đồng minh về mặt quân sự. Tại vì đã là đồng minh quân sự thì phải có một cái cam kết như là của NATO chẳng hạn, hay là như của Mỹ với Philippines, Mỹ với Thái Lan, Mỹ với Nhật, Mỹ với Hàn Quốc. Nếu một trong hai bên bị tấn công thì bên kia bắt buộc phải tham chiến. Đấy. Thì thực ra lúc đấy là Liên Xô không có cái sự bắt buộc đấy. Vậy Trung Quốc tính rất rõ là nếu họ không làm quá trớn thì Liên Xô thứ nhất là về mặt luật pháp là không bắt buộc và sẽ không muốn. Vì chúng ta biết rõ rồi là nếu mà là Liên Xô và Trung Quốc đều có vũ khí nguyên tử và là hai nước giáp biên giới nên là bất cứ chiến tranh nào sẽ rất dễ là nó có thể leo thang đến đến cái mức mà có thể dùng bom nguyên tử. Nên là cái việc mà nếu mà Trung Quốc làm ở một cái ngưỡng nhất định thì Liên Xô chắc chắn sẽ có một số động thái nhưng mà sẽ không tấn công Trung Quốc để đánh đáp trả. Và có một cái hiểu lầm nữa là những người mà nghĩ là Liên Xô không làm gì cho Việt Nam những năm đấy, cái đấy là không phải. Một số tài liệu tôi được tiếp cận, kể cả Việt Nam và kể cả các tài liệu gọi là của intelligence của Mỹ và qua các phỏng vấn của tôi, thì thực ra Liên Xô giúp cho Việt Nam rất nhiều. Ngay lập tức là huy động máy bay Tupolev, cái máy bay rất lớn, cái máy bay mà trong bụng nó có thể chở được xe tăng, có thể chở được vũ khí nặng, hạng nặng, không đợi để ship những cái đấy qua đường biển. Và ngay lập tức là huy động một đàn Tupolev chạy qua đường Ấn Độ, bay đến Việt Nam, chở những vũ khí nặng nhất để củng cố cho Việt Nam phòng ngự. Và cũng có một số động binh ở biên giới Trung Quốc. Cái này là bên Mỹ họ phải cảnh báo lại cho Trung Quốc. Đấy. Liên tục Mỹ dùng vệ tinh và cảnh báo cho Trung Quốc về những điều chỉnh của quân đội Liên Xô. Nên là để răn đe Trung Quốc, để họ hiểu rằng ok, các anh vào một tháng, các anh quậy phá, cái đó thì vẫn ở trong cái ngưỡng để chấp nhận được. Nhưng nếu các anh tiến đến Hà Nội, đó là cái ngưỡng mà không biết là Liên Xô sẽ làm gì. Vậy chúng ta có chứng cứ của những cái giấy tờ mà Đặng Tử Bình đưa cho Carter rất là rõ ràng là ông ấy đã hứa Trung Quốc sẽ rút trong một tháng. Khi mà Đặng Tử Bình đưa ra những cái ý đồ như thế này thì Carter ông ấy nói là tôi cần một ngày để suy nghĩ. Thì cái này là sau một cái bữa tiệc và Đặng Tử Bình nói với Carter là tôi cần vào phòng kín với ông để tôi nói một chuyện rất quan trọng. Và trong túi của ông ấy thì có mang cái kế hoạch tấn công Việt Nam. Và Carter và Đặng Tử Bình và một số quan chức rất là thân cận thì vào phòng kín và Đặng Tử Bình trình bày. Thì Carter bảo là cái này quá quá sốc đối với chúng tôi cần một ngày để trả lời. Và sau một ngày đấy thì Carter quay lại, ông ấy đã viết tay lên giấy mười mấy cái, bây giờ tôi phải đếm lại, nhưng mà mười mấy cái lý do tại sao Trung Quốc không nên tấn công Việt Nam. Và nếu Trung Quốc tấn công Việt Nam thì sẽ gây ảnh hưởng rất xấu với quan hệ Trung Mỹ. Cái đấy là Carter nói rất rõ.
Cái đấy là bên phía Mỹ nữa, đấy, Hoa Kỳ nói đấy. Vâng.
Bên Hoa Kỳ nói. Vâng. Và bên Hoa Kỳ bảo là đối với dư luận trong nước của Hoa Kỳ, cái này rất là tồi khi mà Mỹ với Trung Quốc vừa bình thường hóa quan hệ mà Trung Quốc ngay lập tức khởi chiến với Việt Nam. Đấy, thì Mỹ sẽ bắt buộc phải trên trường quốc tế là phải yêu cầu Trung Quốc rút quân. Đấy, và đúng thật là như vậy, khi mà Trung Quốc tấn công thì Mỹ yêu cầu như vậy, nhưng mà đồng thời gắn kết cái lời yêu cầu đó với cái việc là Việt Nam rút khỏi Campuchia. Thế còn một mục tiêu khác của Carter khi mà vào đúng là để bắt Việt Nam phải rút khỏi Campuchia. Việt Nam có rút, có điều động một số sư đoàn về để bảo vệ miền Bắc, nhưng mà không, Việt Nam thực ra lúc đó ấy, tôi nghĩ là có rất nhiều lý do chính trị tại sao Việt Nam không dám nói thật sự và bao quát về những cái điều binh quân sự và những cái hoạt động quân sự của mình trong thời gian đó. Nhưng mà lãnh đạo Việt Nam thời đó thực ra là đã hành động sáng suốt nhất có thể, theo tôi. Có nghĩa là không điều chủ quân lên để đánh nhau với Trung Quốc ở biên giới. Đấy là một cuộc chiến tranh, có nghĩa là riêng không làm thế rồi, và chiến tranh này cũng cực kỳ đẫm máu. Đấy. Nhưng mà các bạn phải hiểu là chiến tranh này là một cuộc chiến cực kỳ limited, cuộc chiến có giới hạn khủng khiếp với cả hai bên. Nghĩa là chủ lực của Việt Nam và chủ lực của Trung Quốc đã chưa gặp nhau trong cuộc chiến tranh này. Hai bên chưa gặp nhau. Việt Nam giữ chủ lực xung quanh Hà Nội, để nếu mà Trung Quốc mà có tiến đến thật Hà Nội ấy, thì lúc đấy mới thật sự là chiến tranh lớn bùng nổ. Nhưng mà rõ ràng là Trung Quốc không làm như vậy. Đấy. Thì Việt Nam và Việt Nam thời đấy hoàn toàn không hề bất ngờ. Ít nhất là giới lãnh đạo thì không bất ngờ. Hơn một tháng trước ký hiệp định như vậy với Liên Xô, hiệp định đó nó hoàn toàn là để chuẩn bị cho cái trường hợp này xảy ra. Vâng, nhưng mà Việt Nam về mặt chính phủ ấy, thì tôi nghĩ là có nhiều lo ngại để nói thẳng thắn như vậy về vấn đề này. Tại vì nếu nói thẳng thắn như vậy thì nó cũng là một cái lời gọi là thừa nhận rằng các chiến sĩ, các binh sĩ mà đã hy sinh ở Lạng Sơn, ở những cái nơi mà họ bị bao vây, là những người mà nói chung là họ không được chủ lực của Việt Nam đến giải cứu. Và có lý do tại sao? Tại vì nếu chủ lực Việt Nam mà đến và định giải cứu và đánh nhau lớn như vậy thì thương vong ở cả hai bên sẽ khủng khiếp, sẽ cực kỳ khủng khiếp. Nhưng mà hiểu lịch sử có nghĩa là cũng phải hiểu rằng cho dù họ, theo tôi, họ đã hành động sáng suốt nhất có thể, nhưng nó cũng có nghĩa là có rất nhiều người phải hy sinh vì những cái tính toán đó.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.